Tiên Luyện Chi Lộ, chương 295, tin tức của Triệu Thủy, góc truyện audio.com. Sau khi Vũ Vô Cực rời đi, Trương Hằng thở phào nhẹ nhõm, đại ôn thần này mang tới cho hắn áp lực quá lớn nhưng cũng không biết làm sao được. Tuy nhiên, đối với cao nhân tuyệt thế âm thầm tương trợ mình, đáy lòng Trương Hằng tràn ngập kính sợ. Sau khi phân thân của hắn và của Vũ Vô Cực giao thủ, một quyến một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh Vân Sơn không phải là nơi mà ngươi có thể làm càn, nhanh chóng rời đi đi. Thanh âm này chỉ có Trương Hằng và Vũ Vô Cực nghe được mà thôi. Rất hiển nhiên, thanh âm này là nhằm vào Vũ Vô Cực, bởi vì Vũ Vô Cực là người chủ động động thủ, Trương Hằng chỉ bị động đón đỡ mà thôi. Nghe thanh âm này, Vũ Vô Cực biến sắc, sau đó vẻ mặt đột nhiên lộ ra vẻ thách thức, nhưng chủ nhân thanh âm này đột nhiên tán phát ra một cỗ tinh thần uy áp như từ trong thiên địa ập tới. Áp chế cho Vũ Vô Cực không thể động đậy. Thấy vậy, Vũ Vô Cực không nói hai lời, thi triển bí thuật lập tức bỏ cổ chạy lấy người, cũng không phát ra hào ngôn tráng trí gì nữa. Chủ nhân thanh âm kia cũng chỉ quan sát Trương Hằng một lúc, lại cho hắn cảm giác như không có chỗ nào có thể che giấu. Cũng may người này không có ác ý với Trương Hằng, vẻn vẹn chỉ là quan sát một chút rồi rời đi mà thôi. Thanh Nguyên Tử Hà Tông có thể mở hội giao dịch Triệu Quốc nơi này, thực lực quả nhiên sâu không lường được. Ngay cả Vũ Vô Cực cũng bị dọa cho vô cùng sợ hãi. Trong lòng Trương Hằng không khỏi cảm thán, cao nhân ẩn tàng này thật sự rất đáng sợ, khống chế Tử Diệu Thần Thảm, tốc độ của Trương Hằng cũng không nhanh không chậm bay về khu giao dịch trọng địa của Thanh Vân Sơn. Một khi bay tới nơi này, các tu sĩ cũng vô tình giảm tốc độ mình xuống. Uy nghiêm của đại phái siêu cấp tuyệt không dễ dàng tha thứ cho kẻ xâm phạm. Hầu hết tu sĩ đều biết điều này. Trên đường phi hành, Trương Hằng cảm giác có một số tu sĩ Nguyên Anh kỳ đang âm thầm dùng thần thức nhìn trộm hắn, nhưng đều rất mờ mịt. Xem ra sau một quyền với Vũ Vô Cực, Trương Hằng hiển nhiên khiến không ít tu sĩ bậc cao hứng thú, đồng thời đưa địa vị của hắn lên ngang hàng Nguyên Anh kỳ. Điều này đối với Trương Hằng mà nói cũng không biết là họa hay phúc. Chuyến này Trương Hằng đến hội giao dịch Triệu Quốc cũng không phải không có chỗ dựa vào. Thực lực bản thân hắn đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, cũng không quý kỵ tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường. Hơn nữa nơi này cũng cấm tu sĩ đánh nhau, kết cục của Vũ Vô Cực vừa rồi là một ví dụ. Ngồi phía sau Trương Hằng, Vương Viên mập mạp đột nhiên hỏi. Ta nói Trương đạo hữu này, tên huynh đệ Triệu Thủy của ngươi kia hiện cũng không kém, chắc rằng ngươi cũng biết rõ đi. Triệu Thủy, Trương Hằng mở to mắt quay đầu lại nhìn hắn, nghi hoặc hỏi. Từ mấy năm trước ta đã mất tung tích của hắn, chẳng lẽ ngươi biết tin tức cụ thể của hắn sao? Nói tới câu cuối, ánh mắt Trương Hằng sáng lên, Vương Viên khó có thể tin nói. Triệu huynh đệ hiện là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy khắp Triệu Quốc, ngươi là đại ca của hắn lại không biết chuyện của hắn sao? Quả thực không biết, nếu ngươi biết thì mau nói ta biết đi. Trương Hằng không khỏi nhớ lại hết thảy mọi chuyện phát sinh khi hắn và Triệu Thủy ở trong huyết sát động phủ. Những chuyện này dường như là một giấc mộng, vừa tỉnh giấc lại mông lung quen thuộc. Ở tu chân giới Triệu Quốc ngoại trừ Vũ Vô Cực, còn có một thiếu niên cao thủ mới quật khởi, được xưng là Chí Viêm Ma Tôn, góc truyện audio.com, uy danh của hắn cũng bằng với nghịch thiên đại ma, từng nhiều lần giao thủ với Vũ Vô Cực, Vương Viên thao thao bất tuyệt nói. Dừng lại, Trương Hằng đột nhiên ngăn hắn lại, chẳng lẽ Chí Viêm Ma Tôn này chính là Triệu Thủy? Trương Hằng có chút không tin nói. Vương Viên do dự một chút mới nói, tuy rằng ta chưa từng chính mắt nhìn thấy Chí Viêm Ma Tôn, nhung theo hình tượng tục truyền thì có thể phỏng đoán ra. Nghe dồn Chí Viêm Ma Tôn này là một thiếu niên tóc hồng, cực kỳ am hiểu thần thông hỏa hệ. Tu vi tiến triển cực nhanh, thực lực cũng không thể dùng tu vi để cản nhắc. Trước mắt hắn chỉ mới là kết đan đại viên mãn nhưng có thể chống lại được tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Trương Hằng suy tư thật lâu, sau mới nói, như vậy xem ra Chí Viêm Ma Tôn thật có thể là hắn. Sau đó Trương Hằng lại tìm hiểu thêm một ít tin tức cụ thể liên quan Chí Viêm Ma Tôn từ Vương Viên, sau đó mới khẽ thở dài một hơi. Lúc trước cũng chỉ có mấy người đi ra khỏi huyết sát động phủ mà thôi. Trương Hằng, Vương Viên, Triệu Thủy và Hà Y Tú. Cho tới bây giờ gặp Vương Viên thì hắn lại có thêm tin tức Triệu Thủy. Vừa đi vừa nói chuyện, mấy người Trương Hằng đã đi tới trọng địa hội giao dịch Triệu Quốc. Hội giao dịch Triệu Quốc diễn ra ở ngay trên đỉnh ngọn núi cao nhất của Thanh Vân Sơn. Nơi này diện tích rất lớn, đủ để chứa tận 10 vạn tu sĩ qua lại. Hội giao dịch Triệu Quốc có một quy định rõ ràng. Chỉ có tu sĩ từ trúc cơ kỳ trở lên mới có thể tới nơi này giao dịch. Nếu không, có vô số tu sĩ bậc thấp tới đây cũng đủ khiến ngọn núi cao nhất này bị sụp đổ. Mấy người từ trên Tử Diệu Thần Thảm bay xuống, nhìn chăm chú vào khu giao dịch khổng lồ trước mặt. Trên toàn bộ ngọn núi cao nhất Thanh Vân Sơn này, đa số là tu sĩ trúc cơ kỳ và kết đan kỳ. Gần như khắp nơi trên đỉnh núi này đều thấy được những sạp hàng dùng cho tu sĩ trúc cơ kỳ giao dịch. Trên đó đặt một ít vật phẩm muốn giao dịch, bên cạnh còn có một ít ghi chú. Những tu sĩ qua lại có thể nhìn rõ những thứ muốn giao dịch trên những quầy hàng này. Nếu muốn giao dịch có thể tìm chủ quán để thương thảo. Nhìn chung cũng không có tu sĩ nào dám giở trò bịt bợm hoặc gây chuyện ở nơi này. Nơi giao dịch của tu sĩ kết đan kỳ lại khác, trên đỉnh núi có xây dựng mấy chục tòa lầu các đình thai. Phần lớn tu sĩ kết đan kỳ giao dịch nơi này, tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường cũng không tiến vào. Còn tu sĩ nguyên anh kỳ thì bình thường đều bay lên những lầu các lơ lửng trên đỉnh núi cao nhất Thanh Vân Sơn chiếu rọi ánh sáng nhiều màu. Những lầu các này đều là một loại pháp bảo đặc biệt, bên trong đều có càn khôn. Tu sĩ thực lực không đủ, dù muốn tiến vào cũng không thể. Ngoài ra, ở sườn ngọn núi cao nhất Thanh Vân Sơn còn có một hòn đảo nhỏ lơ lửng. Nguồn chuyện phun, toàn thản hòn đảo nhỏ này bao phủ một tầng ánh sáng màu tím mờ, những thản ảnh bên trong nhìn rất mơ hồ. Ngay cả thần thức cũng không thể sảm nhập được, Trương Hằng thử vận dụng thần thức một chút lập tức bị bắn ngược trở lại. Thầm nghĩ với thần thức tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì gần như không thể xuyên qua được cấm chế trên hòn đảo nhỏ này. Cho tới bây giờ, Trương Hằng cũng chưa từng nhìn thấy có tu sĩ nào tiến vào hòn đảo nhỏ này. Thì thoảng cũng có một hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ có ý định tiến vào, lại bị cấm chế bên ngoài ngăn cản. Chỉ khi hội giao dịch Triệu Quốc chính thức bắt đầu thì phi linh đảo mới có thể mở. Góc truyện audio.com, ra, từ trong cấm chế phát ra một thanh âm như máy móc. Khiến những tu sĩ ý đồ tiến vào cũng mất hứng quay lại. Phi linh đảo này là nơi giao dịch như thế nào? Trương Hằng âm thầm suy nghĩ, cũng chỉ nói thầm trong lòng. Giờ phút này còn cách thời điểm chính thức bắt đầu hội giao dịch Triệu Quốc chừng hơn 10 ngày. Hắn cũng không vội đi mua cái gì. Cái này, Trương đạo hữu, chúng ta muốn tìm chỗ giao dịch vài thứ. Vương Viên có chút do dự dò hỏi ý kiến Trương Hằng. Trương Hằng suy nghĩ một chút rồi mới nói. Vậy các ngươi đi đi. Thần thức Trương Hằng hoàn toàn có thể bao phủ toàn bộ Thanh Vân Sơn, cũng không tin Vương Viên có thể làm ra được việc gì. Mặt khác, chỉ cần Vương Viên không ngốc cũng sẽ không tiết lộ bí mật liên quan Trương Hằng. Đối mặt với tên cố nhân từng cùng nhau tham gia thí luyện trong huyết sát động phủ, Trương Hằng thật sự không nổi lên nhiều sát khí. Hơn nữa, nơi này cũng là giao dịch trọng địa của Thanh Vân Sơn, Trương Hằng dù muốn hạ sát thủ cũng không thể. Hắn nhìn Vương Viên rời đi, dường như cảm nhận được ánh mắt của Trương Hằng. Vương Viên đột nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên một sự chân thành và tha thiết xuất phát từ tận sâu trong nội tâm, truyền âm nói. Chúng ta cùng nhau từ Phương Vân Sơn đi vào huyết sát động phủ. Có thể may mắn còn sống đi ra địa ngục tu la kia. Dù không thể mọc cánh thành tiên nhưng ta cũng đã thỏa mãn. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một con đường sống. Ngươi là một người thông minh, cũng không tránh được bị dụ hoặc. Sau khi hội giao dịch kết thúc chúng ta cũng không cần gặp lại. Mau rời khỏi nơi này, Trương Hằng lạnh lùng truyền âm nói. Cách Trương.